Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta đã học sách Marco 4 chương. Và hôm nay chúng ta học chương thứ 5 Thánh Marco. Qua chương thứ 4 chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm chủ cả sóng gió. Và khi Chúa thức dậy, Chúa chỉ cần ra lệnh là sóng gió phải vâng lời. Ở trong chương 5 chúng ta sẽ thấy Chúa có quyền trên ba quỷ, trên sự dữ, trên cả những bệnh tật và cả sự sống của con gái ông Gia-ra là con của ông trưởng hội đường. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc từ chương 5. Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, vùng đất của dân Gê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùng và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, đập tan gông cùng, và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh cứ ở trong đám mồ mả và ở trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giêsu từ đằng xa, anh ta chạy đến bái lạy người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn trên sườn núi. Đám thần uế nài xin người rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia. Người cho phép chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2.000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bây giờ họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với người, nhưng người không cho phép. Người bảo: Anh cứ về nhà với thân nhân và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Đó là cái phần đầu tiên của chương 5. Chúng ta thấy là sau khi dẹp tan sóng gió thì Chúa Giêsu đã làm cho quyền lực sự dữ phải im lặng và phải vâng lời Ngài. Và khi sang bờ bên kia, tức là lên phía đông bắc của biển hồ Galilê, vùng đất của dân ngoại, thì Chúa lại đối mặt với quỷ dữ. Và các hình ảnh tiếp nối nhau đã mô tả một cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ba lần ở trong cái đoạn văn chúng ta vừa nghe là người bị quỷ ám ở trong đám mồ mả. Suốt đêm ngày anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi tru tréo và lấy đá đập vào mình. Cho nên ba lần cho biết là người ta dùng xiềng xích trói buộc anh ta, nhưng mà không thành công. Và chúng ta biết là đối với người Do Thái mà lặp lại thứ ba lần là cái mức độ rất là cao rồi. Giống như tiếng Việt gọi là bất quá tam. Là ở với sự dữ, với thần chết, ở trong mồ mả và quỷ nhập làm cho anh ta cứ tru tréo, khốn khổ mà xác người làm sao chịu nổi. À, và anh không có làm chủ được mình nữa, ma quỷ khống chế cả hành động của anh rồi. Và như vậy là người quỷ ám thuộc về cõi chết rồi. Và trạng thái ô uế gắn liền với cái chết. Và không ai có thể kiềm chế anh ta được, đến độ mà xiềng xích anh cũng bẻ gãy luôn. À, và theo thủ tục của người Do Thái, thì cái thói tục của họ, những người làm tôi về ngẫu tượng, tức là tôn thờ những tà thần, những ngẫu tượng, người bị quỷ ám còn lấy đá rạch mình đến chảy máu. À, cho nên những người thờ thần Ban chẳng hạn, họ với tiên tri Elia đã dựng cái tế đàn ở núi Carmel. À, thì người bên tế đàn của người Ban, người ta rạch, người ta kêu cầu thần Ban cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ của họ. Và họ kêu suốt ngày, và họ còn rạch, lấy đá rạch mình. Còn bên Elia thì chỉ có một tiếng kêu cầu Chúa thôi, và Chúa cho lửa từ trời xuống thiêu đốt cái của lễ, để chứng tỏ rằng Yahweh là Thiên Chúa thật. Thì cái thói qua những cái đó để chúng ta biết là cái thói quen của những người thờ ngẫu tượng và những người bị quỷ ám thường lấy đá rạch mình, rạch đến độ mà chảy máu, nó nhìn thấy nó máu me nó chảy ra rất là ghê. Và một người bị quỷ ám như vậy nặng nề đến độ mà Chúa Giêsu hỏi là không phải là một con quỷ mà là một lữ đoàn, tên tôi là đạo binh, tức là rất là đông. Và chúng ta biết là những cái tà thần, từ thần kiêu ngạo, thần mê tiền bạc, mê ăn uống, mê dâm dục, ghen ghét, ganh tị, tham lam, rồi mê dâm dục, rồi lười biếng, nhiều cái thứ tà thần lắm, nó nhập vào anh ta và làm chủ anh ta, đến độ anh ta không có thể nào ở nhà được, xiềng xích anh cũng bẻ gãy hết. Vì vậy mà anh phải ở ngoài mồ mả, ma quỷ hành hạ anh ta như vậy. Nhưng mà khi thấy Chúa Giêsu đến thì nó nhận ra cái quyền năng của Thiên Chúa. Và nó tới nó lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông. Nó biết là nó gặp Chúa Giêsu là nó thua rồi, và nó lại muốn thương lượng là chuyện của nó, chuyện của ma quỷ làm chủ người này có can gì đâu, có can gì tới Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu đến để cứu độ nhân loại, để cứu rỗi chúng ta thoát khỏi nô lệ ma quỷ, nô lệ tội lỗi. Vì vậy Chúa Giêsu mạnh hơn nhiều. Chúa Giêsu truyền lệnh là nó phải ra. Cho nên nó biết rõ điều đó. Và cái vùng của dân ngoại ở đây là một cái vùng mà họ nuôi heo, họ ăn thịt heo, họ sống theo cái lối của dân ngoại mà Isaiah ở trong chương 65 câu 4 câu 5 đã mô tả. Và những người Do Thái thì họ không có muốn đến nhà của những người này, không có liên hệ tới những người dân ngoại vì sợ bị ô uế. Vì vậy mà người bị quỷ ám này, tức là ở cái vùng dân ngoại, là thuộc về sự chết ở trong mồ mả, và chẳng có thể nào mà làm chủ mình được, ma quỷ nó khống chế rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là nó nhận ra Chúa Giêsu là Thiên Chúa tối cao, và cái câu kế tiếp chúng ta nghe nó nhân danh Chúa, nhân danh Thiên Chúa tôi van ông đừng hành hạ tôi. Thì Chúa đâu có muốn hành hạ gì tới ma quỷ. Chính ma quỷ nó quay lưng với Chúa và nó lấy mình làm trung tâm. Nó không có vâng lời Chúa, nó không có yêu mến Chúa. Và nó tự làm khổ mình. Bây giờ nó làm khổ nhân loại, làm khổ con người. Nó sợ Chúa Giêsu sẽ xử phạt nó. Cho nên nó van xin nhân danh Chúa. Để nó van xin đừng có hành hạ tôi. Và nó xin cho đừng có phải ra khỏi cái vùng đó. Nhưng mà Chúa Giêsu đã bảo nó là phải xuất ra khỏi người này. Và hỏi tên của nó. Nó đã trả lời là đạo binh đông vô kể. Và nó xin đừng đuổi ra khỏi cái vùng đó. Tại cái vùng dân ngoại là cái vùng của ma quỷ. Có những vùng đất thuộc về ma quỷ. Tại vì con người đã không tôn thờ Chúa. Và những gì Chúa ban cho lại sử dụng theo cái hướng đi của ma quỷ. Cho nên có những cái vùng mà người ta tôn thờ Chúa, người ta sống thánh thiện, người ta sống tốt lành. Còn có những cái vùng mà ma quỷ nó khống chế rất là nhiều người, hoặc là nó ám ảnh ở trong cái vùng đó là sống trong những cái tội lỗi, trong những cái tư tưởng tội lỗi, trong những cái vùng của sự chết về phần linh hồn, tức là con người bị rơi vào nhiều cám dỗ. Có những cái vùng đất, chẳng hạn như ở Sài Gòn chẳng hạn, có những cái vùng người ta chỉ có tu trì cầu nguyện như dòng vùng dòng kín chẳng hạn, rồi chủng viện thì nó yên tĩnh. Còn có những cái vùng toàn là tội lỗi, như là những cái vùng đĩ điếm, những người mà người ta gọi là làm gái hay là làm tiền, thì có những cái con đường, những cái khu vực mà người ta đi vào đó là cái vùng của tội lỗi. Và những người lớn lên trong những cái vùng đó cũng dễ rơi vào cái cám dỗ làm gái, làm đĩ, làm điếm, hoặc là làm tiền, rồi trộm cướp, hoặc là buôn thuốc phiện. Và đó là những cái vùng của ma quỷ. Vì vậy mà người Do Thái họ không có ở và tiếp xúc với những cái vùng của ma quỷ, vùng của dân ngoại, là họ coi như là cái vùng ô uế. Và ở đây chúng ta thấy là nó xin cho đừng khỏi ra khỏi cái vùng đó. Rồi chúng ta thấy nó xin cái gì? Xin nhập vào cái bầy heo đang ăn gần bên sườn núi. Và đối với người Do Thái thì heo cũng thuộc về cái sự ô uế. Và như trong người dân ngoại thực hành, nhận lấy những cái án cơn thịnh nộ của Chúa như Isaiah chương 65 câu 5. Và ở đây Chúa Giêsu đã tỏ cho thấy Ngài có quyền trên những thần ô uế, Ngài truyền lệnh. Và đối với ma quỷ thì nó muốn nhập vào bầy heo, Chúa vẫn cho nó được nhập vào bầy heo để cứu cái người này. Chúa vẫn cho nó trở về với cái vùng của thần chết, thờ của sự dữ. Và đây chính là lúc mà Chúa Giêsu giải thoát người bị quỷ ám. Và con người thì quan trọng hơn là của cải vật chất. Cho nên đám thần quế này nhập vào bầy heo và cả bầy lao xuống biển. Cho nên người ta gọi là ngưu thì tầm ngưu, mà mã thì tầm mã, ngựa thì tìm về cái bầy ngựa của mình. Còn trâu thì tìm theo bầy trâu của nó. Marco cho thấy ma quỷ vốn gây nên mọi thứ ô uế, nay bị Chúa Giêsu đuổi về vương quốc của chúng như thế đó. Thật vậy, truyền thống Do Thái xem heo là điển hình của các con vật ô uế, và biển là nơi cả đàn heo lao mình xuống là vương quốc của sự dữ. Như ta thấy trong các câu chuyện Chúa Giêsu dẹp yên biển động. Rồi chúng ta cũng thấy là cái phản ứng của dân chúng là khi những người chân heo trở về làng báo cáo lại, thì dân chúng đã ra xem thử. Và khi mà họ đến cùng Chúa Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó ăn mặc hẳn hoi, trí khôn tỉnh táo. À, vì người này trước kia là bị đạo binh của quỷ nó nhập, thì họ đã sợ Chúa Giêsu. À, họ sợ vì họ nghe kể lại những việc Chúa Giêsu làm, họ không có bắt bẻ ngài, nhưng mà họ mất đi một cái bầy heo, cả 2.000 con heo lao xuống biển chết hết rồi. À, thì chúng ta thấy cái phản ứng của họ, vì họ không có muốn Chúa kéo họ ra khỏi những cái sự dữ. Chúa đến với họ nhưng mà họ không có nhận. À, bây giờ họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Họ mất đi một cơ hội. Chúa đến vùng đất của họ để giải thoát họ khỏi thần chết, khỏi sự dữ. À, nhưng mà họ lại để mất đi cái cơ hội bởi vì họ đã tiếc của cải, à, và những cái bầy heo của họ. Vì vậy không phải dễ dàng gì mà nhận được ơn cứu độ của Chúa Giêsu nếu chúng ta bám vào vật chất như là cùng đích của đời mình. À, và coi tiền của vật chất như cùng đích của đời mình, thì có một ngày chúng ta sẽ mất đức tin. À, bởi vì trong cuộc sống thế nào cũng có những lúc gặp những cái thử thách, chọn Chúa hay chọn tiền bạc. À, và chúng ta sẽ không có ưu tiên một cho Chúa, chúng ta sẽ ưu tiên một cho tiền bạc, và lúc đó chúng ta sẽ mất niềm tin, chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng như những người ở vùng Gê-ra-xa. À, họ đã mất đi cái cơ hội đón Chúa Giêsu. Còn riêng cái người bị cái đạo binh quỷ nó nhập này, lúc tỉnh táo rồi, anh ta đã xin Chúa cho phép đi theo Chúa. Nhưng mà Chúa bảo anh cứ về nhà với thân nhân của anh và thuật lại cho họ biết, tức là làm chứng sống động về Chúa Giêsu cho cái vùng thập tỉnh đó, là từ cái phía bắc của phía đông bắc của biển hồ Galilee. Và cho nên đó là cái vùng thập tỉnh mà anh là người làm nhân chứng sống động. Và chúng ta biết là nhiều người đã nhận những phép lạ của Chúa, đã chứng kiến những phép lạ của Chúa. Và khi các tông đồ rao giảng tin mừng, thì lúc đó họ lại được mời gọi để sống cái ơn gọi của họ. Cho nên mỗi người có một ơn gọi khác nhau. À, Chúa không có loại trừ bất cứ người nào, nhưng mà mỗi người có một ơn gọi khác nhau. À, anh ta, người bị quỷ ám này, được chữa lành, thì anh ta phải là chứng nhân giữa những thân nhân của anh ta. À, cho nên anh phải về làng của anh và làm chứng nhân cho Chúa và ca ngợi lòng tình thương của Chúa. Chúa đã thương xót anh như thế nào? À, anh có thể kể lại, và anh là chứng nhân sống động cho lòng thương xót của Chúa. Như vậy, Chúa Giêsu muốn nhắc cho chúng ta biết là có nhiều ơn gọi khác nhau trong cái bậc sống của mỗi người chúng ta, và mỗi người một cái hoàn cảnh xã hội để chúng ta thực sự làm nhân chứng cho Chúa, là tiếp tục rao giảng tin mừng của Chúa bằng chính đời sống của chúng ta. Và trong khi Chúa đã dẹp xong sóng gió yên tĩnh, Chúa có quyền trên ma quỷ, thì chúng ta thấy rõ là Chúa Giêsu có quyền trên những cái sự dữ, rồi trên những thần ô uế, rồi chúng ta thấy là khi mà Chúa Giêsu hiện diện, chính Chúa Giêsu hiện diện, thì ma quỷ nó phải bái lạy, mặc dù nó là cả một sư đoàn, một đạo binh có đông cỡ nào đi nữa, nó cũng phải tuân lệnh Chúa Giêsu. Để chúng ta thấy cái sức mạnh của một Thiên Chúa, còn ma quỷ chỉ là một tạo vật thôi. À, nó không có là gì trước mặt Thiên Chúa hết. Đối với Thiên Chúa, nó chỉ là con số không thôi. Cũng giống như mỗi người chúng ta chỉ là con số không trước mặt Chúa thôi. Ừ. Và chính Chúa làm cái gì tốt nhất theo cái cách của Ngài. Và chúng ta vâng theo lời của Chúa để chúng ta làm theo Chúa Giêsu, đến với Chúa Giêsu và để cho Ngài có quyền làm chủ chúng ta, làm chủ tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta biết là thời đại của Marco khi viết câu chuyện này, chúng ta cũng biết rõ là thời đại của Marco khi viết là giáo hội đang ở trong thời kỳ bắt bớ, thời kỳ tử đạo, chứ không phải là thời kỳ bình thường. Thời kỳ mà sau khi Phaolô và Thánh Phêrô đã bị tử đạo rồi, và đế quốc Roma tiếp tục bắt hại đạo, và qua những cái lời của Thánh Marco để cho chúng ta hiểu được là những sự dữ nó đang xảy ra là do tác động của ma quỷ để chịu bắt bớ, nhưng mà Chúa có quyền trên cả ma quỷ nữa. Cho nên đừng có sợ, mỗi người cứ làm chứng nhân cho Chúa như người bị quỷ ám ở Gerasa, anh làm chứng nhân cho Chúa ở miền thập tỉnh. Điều gì Chúa đã thương, đã làm cho anh phải công bố để làm chứng nhân cho Chúa. Và ngay cả Chúa chữa lành cho những người chẳng hạn như bị cùi chẳng hạn, nhưng mà ở trong cái làng của người Do Thái thì Chúa lại bảo người ta đừng có nói với ai. Vì người Do Thái có cái ý nghĩ khác về đấng cứu thế, còn người dân ngoại thì họ không có cái ý nghĩ về đấng cứu thế theo cái cách của người Do Thái. Người Do Thái nghĩ về đấng cứu thế theo nghĩa chính trị, còn người dân ngoại thì họ không có quan tâm về đấng cứu thế, nhưng mà họ đang quan tâm về tiền bạc, về đời sống, và khi họ mất bầy heo là họ loại trừ Chúa Giêsu, không cho Chúa Giêsu vào làng của họ, thì họ mất cơ hội. Thì chính cái người bị quỷ ám này sẽ là làm nhân chứng cho Chúa. Rồi chúng ta cũng đọc tiếp để chúng ta thấy là Chúa Giêsu chữa cho một người bị băng huyết và cho con gái ông Giai A sống lại. Đức Giêsu xuống thuyền lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-i-a đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống. Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản mà vẫn tiền mất tật mang. Lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến về phía sau người và sờ vào áo của người. Vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo của người thôi là sẽ được cứu. Tức khắc máu bà cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: ai đã sờ vào áo tôi? Các môn đệ thưa: thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi? Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật về với người. Người nói với bà ta: này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an mà khỏi hẳn bệnh. Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó liền bảo ông trưởng hội đường: ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Rồi người không cho ai đi theo người, từ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường, Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: Talitha cum, nghĩa là này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy và bảo họ cho con bé ăn. Đó là hai cái phép lạ mà xảy ra liên tục. Chúng ta thấy là đầu tiên là Chúa Giêsu được ông trưởng hội đường, ông Gia-gia là một trưởng hội đường, đến với Chúa Giêsu để xin cứu chữa đứa con gái ông sắp chết. Và ông tin vào Chúa Giêsu nên mới mời Chúa Giêsu đến. Và một đám rất đông đi theo Chúa Giêsu và Chúa đồng ý đi. Trong khi đám đi đám đông đi như vậy thì có một bà bị băng huyết đã 12 năm. Và cái việc mà người đàn bà bị băng huyết 12 năm đối với người luật của Do Thái là bị ô uế. Bà ô uế, bà không được đụng tới đám đông, đụng tới người nào hết. Bị đụng người ta thì người ta bị ô uế, phải đi thanh tẩy. Cho nên bà không được trà trộn vào đám đông. Nhưng mà bà dám bất tuân cái luật bởi vì bà tin vào Chúa. Bà nghĩ rằng sờ được vào tua áo của Chúa Giêsu thì bà sẽ được lành. Cho nên lòng tin đó đã thúc đẩy người đàn bà này. Sau khi đã chạy thầy chạy thuốc suốt cả 12 năm rồi, hết tiền hết bạc chẳng được gì hết, mà bệnh càng ngày càng nặng hơn. Và đối với xã hội thì bà bị ô uế, bà không có thể tiếp xúc với ai, bởi vì tiếp xúc đụng chạm người nào người đó bị ô uế, bà phải cách ly. Rồi thứ hai, cả trong đời sống hôn nhân của bà, chồng bà cũng không đụng tới bà được, bởi vì đụng đến bà trong lúc bà bị bệnh hoại huyết đó thì sẽ làm cho ông chồng bị ô uế. Mà đối với người Do Thái, một gia đình mà không có con thì đó là một cái nỗi sỉ nhục đối với tổ tiên, đối với Chúa, phải có con cái. Mà bị ô uế, chồng không đến gần được, không được đụng chạm tới bà, thì làm sao mà có con cái được. Vì vậy mà bà đã dùng bao nhiêu tiền bạc chạy thầy chạy thuốc không có cách nào khỏi bệnh được. Và bà đã nghe về Chúa Giêsu rồi, cho nên bà đã tin vào Chúa Giêsu là đấng chữa lành. Chúa Giêsu có quyền năng để chữa lành. Bà có tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa không thì không biết trong lòng của bà tin đến mức nào. Nhưng mà bà chắc chắn là Chúa Giêsu có cái sức mạnh chữa lành, cho nên bà tin vào Chúa Giêsu. Dù là bị cấm chen lấn trong đám đông, nhưng mà bà vẫn quyết tâm vượt qua cái lệnh cấm đó. Rồi bà tiến tới sờ vào cái túi áo của Chúa Giêsu. Và khi mà rờ vào túi áo của Chúa Giêsu thì chúng ta biết là bà tin cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Các túi áo của người đàn ông là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa và lề luật của Chúa. Cho nên sờ vào đó trong tình trạng uế là mắc tội phạm thượng nữa. Đó là hai cái tội bà đã phạm Nhưng mà bà đã tin vào Chúa Giêsu, bà vượt qua và chấp nhận theo cái luật của người Do Thái, là bà đã vượt qua tới hai cái luật rồi, vừa đám đông vừa đụng chạm vào túi áo của Chúa Giêsu. Và túi áo là tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa và lề luật của Chúa. Cho nên sờ vào đó, tình trạng ô uế là bà bị mắc tội phạm thượng. Nhưng với lòng tin mạnh mẽ, lòng tin tưởng vô biên vào Chúa Giêsu và quyền năng của Ngài, cho nên người đàn bà bị hội huyết này đã dám liều mạng, và Chúa sẽ chỉ nói với bà, lòng tin của con đã cứu chữa con. Lòng tin của bà mạnh thật sự, mạnh đến độ bà dám vượt qua cả lề luật của người Do Thái. Mà ở người Do Thái mà bị vi phạm lề luật là bị phạt, bị cách ly nữa. Bà đã đến được với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu xác quyết và nói với bà, lòng tin của con đã cứu chữa con. Như vậy, bà được chữa lành về thể lý, là thân xác của bà không còn bị bệnh hoại huyết nữa. Và ở đây do Thánh Marco diễn tả là ngay lập tức bà đã cảm nhận được cái sự chữa lành đó rồi. Ngay lập tức, chứ không phải là một hai giờ sau, mà ngay lập tức chính bà đã cảm nhận. Và chúng ta thấy là thứ hai là Chúa Giêsu đã khen cái lòng tin của bà. Lòng tin của bà mạnh mẽ, tin vào quyền năng của Chúa. Và Chúa Giêsu đã thấy được không phải như những người khác chỉ theo những cái luật lệ bình thường, cái lòng đạo bình dân, nhưng mà ở đây Chúa đã thấy cái cử chỉ người đàn bà và lòng tin đã thúc đẩy bà hành động đến độ như vậy. Cho nên trong Matthew chương 11 câu 5 chúng ta thấy là Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, là lạy Cha, là Chúa tể trời đất. Con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan và thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé nhỏ, những người bé mọn, như người đàn bà bị bệnh hoại huyết này, là những kẻ bé mọn mà họ nhận ra và họ quyết tâm phải đụng được túi áo của Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu biết từ nơi người có một cái sức mạnh xuất ra, cho nên Ngài quay lại, Ngài hỏi, ai đã sờ vào áo tôi? Ai đã sờ vào áo tôi? Thì chúng ta thấy là bà ta sợ hãi lắm. Các môn đệ đã thưa là đám đông nó chen lấn như vậy, mà thầy hỏi sao lạ lùng vậy? Ai đã sờ vào tôi? Đám đông chen lấn, dĩ nhiên là bao nhiêu người đụng chạm, người thì đụng vai, người thì đụng tay, người thì đụng lưng là chuyện bình thường trong đám đông. Chuyện đó là quá bình thường, có gì đâu phải hỏi. Nhưng mà không, Đức Giêsu đã ngó lại, nhìn chung quanh để nhìn được người phụ nữ đã làm cái điều đó. Và bà đã sợ hãi vì bà đã ô uế mà dám chen vào đám đông và dám đụng vào túi áo của Chúa Giêsu, cho nên bà phát run lên, bà sợ. Và bà biết rõ là cái điều gì đã xảy ra cho mình. Và biết bà đang được chữa lành nữa. Bà đang đứng trước một cái đấng có quyền năng để chữa lành. Đứng đó không phải là Thiên Chúa sao? Và bà đã phủ phục trước mặt Ngài, đã quỳ xuống và cúi đầu sát đất để cảm ơn Chúa Giêsu và nói tất cả sự thật. Lạy Chúa, lạy Thầy, con đã bị bệnh 12 năm và hết tiền hết bạc rồi, bao nhiêu thầy thuốc cũng đã chạy rồi nhưng không chữa được. Con chỉ tin vào Chúa. Và Chúa bảo lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an. Và bà đã khỏi hẳn bệnh, không còn bị đau đớn về thể xác nữa. Rồi thứ hai, bệnh về tâm lý xã hội, bà không bị cách ly khỏi xã hội nữa, Và thứ ba, xây dựng lại cái tình cảm gia đình của bà. Bà không bị cách ly với chồng bà nữa. Bà được hết ô uế, bà được sống một đời sống gia đình tốt lành. Vì vậy mà bà ta đi về bình an và được khỏi bệnh. Cho nên chúng ta thấy các phép lạ thường là có những người người trong thời đại này họ không có tin và muốn giải quyết một cái cách khác theo ý của mình. Nhưng mà thật ra Thiên Chúa hiện diện ngay trong đời sống của mình, chứ không đâu xa hết. Chúa hiện diện bên chúng ta. Và chúng ta cũng thường quên rằng Thiên Chúa đã giao ước với con người và không có gì trong cuộc sống chúng ta lại xa lạ đối với Chúa đâu. Vì Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa và Ngài đã sắp đặt mọi sự cho chúng ta. Từng cái một, Ngài đều thấy hết. Vì vậy mà ta sẽ nói rằng nếu Thiên Chúa làm phép lạ thì tại sao người không chữa lành người này hay người kia? Tại sao tôi không được chữa lành chẳng hạn? Tại sao người không nghe lời cầu xin của tôi và chữa lành cho tôi hay cho một người nào đó mà tôi cầu nguyện cho họ? Tại sao? Và vấn đề chúng ta cũng đặt ra là tại sao chúng ta dám đòi Thiên Chúa trả lời chúng ta là ai mà dám ra lệnh cho Chúa phải làm theo lệnh của chúng ta? Và trong sách bà Judith chương 8 câu 12 câu 15 bà đã nói như vậy khi bà cầu nguyện: con không dám, con không dám xin Chúa theo ý của con, nhưng mà chỉ xin Chúa cứu giúp, Chúa thương xót, nếu không thì dân tộc của con sẽ chết hết. Con không xin cho con, cho cả một dân tộc. Và chúng ta biết là Thiên Chúa có quyền năng của Chúa. Thiên Chúa hành động khi người muốn và như người muốn. Nhưng mà chúng ta đừng có hiểu là Thiên Chúa độc tài, thích gì làm nấy. Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta đừng có hiểu theo cái kiểu ngẫu hứng. Thích thì làm, không thích thì thôi. Nhưng mà đây là một dấu chỉ của sự khôn ngoan của Chúa. Chúa biết cái gì tốt nhất cho chúng ta. Và cái tình thương tuyệt vời của Chúa vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta không có hiểu biết hết mọi thứ. Nhưng mà Chúa biết cái gì tốt nhất cho mình. Cũng giống như cha mẹ. Không phải con cái nó đòi gì là cho cái nấy. Nếu mà con cái nó đòi gì cho cái nấy thì gọi là tình yêu bản năng dễ làm hư con của mình. Người ta gọi cái tội là chuyên môn chiều hư con mình, chiều chuộng cho con mình nó bị hư. Nhưng mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng tình yêu hiệu năng, chứ không phải bằng tình yêu bản năng đâu. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu hiệu năng. Khi cha mẹ từ chối cái gì cho con cái, không phải là vì cha mẹ không yêu con cái. Nhưng mà trái lại, là yêu thương đích thực là phải có trách nhiệm với con cái của mình. Nó đòi cái dao, mình đưa nó cái dao, nó sẽ bị đứt tay. Hoặc là nó đâm vào người của nó té, nó cắm cái dao vào bụng của nó chẳng hạn, nó có thể chết. Mình có trách nhiệm, yêu thương với trách nhiệm. Tình yêu hiệu năng, muốn cái gì hiệu quả tốt nhất và có trách nhiệm rõ ràng. Chứ không phải là tình yêu bản năng, thích cái gì chiều vào đó. Cho nên chúng ta không có biến Thiên Chúa như là cái người làm công cho mình, truyền lệnh cho Chúa qua lời cầu nguyện đâu. Không phải là chúng ta xin là Chúa phải làm, nhưng mà chúng ta biết đầu phục Chúa và xin Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta trình bày lên Chúa những cái nhu cầu của chúng ta, và Chúa biết cái gì tốt nhất, thì xin Chúa thương xót và làm cho chúng ta. Cho nên chúng ta ý thức cái điều đó. Để chúng ta không có cầu nguyện theo cách của chúng ta, mà cầu nguyện như Chúa Giêsu cầu nguyện: xin đừng theo ý con mà vâng theo ý cha. Nếu anh em không trở nên giống con trẻ thì anh em không được vào nước trời. Con trẻ là tùy thuộc hoàn toàn vào cha mẹ của mình. Chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa Đấng yêu thương chúng ta và biết cái gì tốt nhất cho chúng ta. Lòng tin tưởng vào Chúa dẫn chúng ta đến chỗ tỏ bày mọi sự với người, nói chuyện thân tình với Chúa trong mọi cái. Vì Chúa yêu thương và muốn lắng nghe lời cầu nguyện của từng người chúng ta. Cầu xin mọi sự cùng người và phó thác hoàn toàn vào tình thương và sự khôn ngoan của Chúa đấng tác thành chúng ta cho Ngài. Chúng ta sống cho Ngài, chúng ta làm mọi việc theo ý của Chúa, chứ không phải ý của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện theo ý của Chúa, chúng ta cầu nguyện ưu tiên một là để làm đẹp lòng Chúa và sống cho Chúa. Còn mọi cái khác, chúng ta nói nếu Chúa muốn, chúng ta xin nếu Chúa muốn điều đó. Nếu Chúa muốn còn trúng số độc đắc, thì đó là chuyện của Chúa. Nếu Chúa thấy điều đó là tốt, còn nếu Chúa cho con trúng số độc đắc để con xa Chúa đời đời, con sẽ có nhiều tiền bạc, con sẽ hưởng thụ, con sẽ tội lỗi, thì có tiền bạc là một cái nguy hại cho linh hồn mình. Giống như mình đưa một con dao cho em bé 1-2 tuổi, nó chơi cái dao. Một lúc sau chúng ta thấy nó bị đổ máu là lỗi của chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta, không đưa cho chúng ta cái gì chúng ta thích đâu. Nhưng mà Ngài biết cái gì cần cho chúng ta. Vì vậy chúng ta đến với Chúa và chúng ta thưa với Chúa tất cả mọi cái trong đời sống của chúng ta. Rồi khi chữa lành cho người đàn bà bị hoại huyết 12 năm, chúng ta thấy Chúa lại chữa lành cho một em bé 12 tuổi. Con số 12 nói lên một cái gì rất là tròn đầy, một thời gian lâu, một thời gian tương đối là đủ rồi. Như 12 chi tộc Do Thái, đủ cho một dân tộc. Rồi chúng ta thấy là khi con bé nó bệnh, thì người ta đến xin Chúa Giê-xu. Khi nghe tin con bé nó chết, thì họ lại nói con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa. Tức là họ chỉ xin tới đó thôi. Xin cho Chúa cứu em bé, mà nếu nó chết rồi thì kể như là nó thuộc về thằng chết rồi, không có làm gì được nữa hết. Nhưng chính cái phép lạ này để cho thấy Chúa có quyền năng trên cả sự chết. Nên Chúa Giê-xu đối diện với cái chết của một em bé được người cho sống lại. Ông Gia-ia là trưởng hội đường, nghĩa là một ông chịu trách nhiệm về cái cộng đồng người Do Thái ở tại địa phương đó. Và thấy người ta nói là làm phiền thầy chi nữa, con gái ông chết rồi. Thì chúng ta thấy là chúng ta thường xin Thiên Chúa chữa lành nhưng không dám xin Chúa cho cái chết sống lại. Và nhất là sống lại về phần linh hồn của chúng ta, ơn hoán cải, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ ý riêng của chúng ta. Chúng ta cứ dám xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ trong kinh lạy cha, mà trong đó có việc mê tiền bạc, mê dâm ô, mê cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện, những cái chúng ta đang ham thích. Chúng ta cứ dám xin dứt khoát là Chúa cứu mình khỏi sự dữ, không có đụng tới những thứ đó nữa không? Có thành tâm xin hay không? Hay là chúng ta cứ lưỡng lự, nửa chân bên này, nửa chân bên kia. Lúc nào thì đến với Chúa thì đến. Lúc nào đứng hai chân, chân bên này, chân bên kia, thì cái đó là cái nguy hiểm. Chúng ta đến với Chúa và chúng ta dám tin vào Chúa. Chúa Giê-xu muốn cho chúng ta thấy rằng không một định mệnh hay một luật nào, tự nhiên nào có thể ngăn cản được tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Tất cả để cho chúng ta thấy được là chính Thiên Chúa đang làm việc, đang phục vụ, đang muốn cái gì cái tốt nhất cho mỗi người chúng ta. Chúa có thể vượt lên trên cả những lề luật mà Chúa đã tạo ra. Chết là cái luật mà Chúa đã tạo ra khi chúng ta phạm tội. phạm tội là cắt đứt sự liên hệ mật thiết với Chúa, cho nên phải chết. Chúa là nguồn sự sống, thì chúng ta phải chết. Bây giờ, Chúa Giêsu là sự sống và sự sống lại. Ngài đến, Ngài có quyền trên sự chết. Ngài có thể phục hồi cho chúng ta sự sống. Cho nên qua những phép lạ này, để cho thấy Chúa Giêsu đúng là đấng yêu thương chúng ta, là đấng ban sự sống, và Ngài dám chết vì tình yêu, yêu thương chúng ta, để cho chúng ta được sống đời đời. Và cái thói quen của thời xưa cũng như có nhiều cái đám tang ở Việt Nam cũng vậy. Người ta thuê, người ta thổi kèn hay là khóc mướn. Thì ở đây khi đến nhà thì em bé nó chết rồi, cho nên người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Và Chúa bước vào nhà bảo họ là sao lại náo động và khóc lóc như vậy. Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Đối với Chúa là một giấc ngủ thôi. Chúng ta được biến đổi chứ không mất đi. Linh hồn của chúng ta ở mãi mãi với Chúa. Chúng ta đã bắt đầu với cuộc sống trần gian, nhưng không kết thúc ở trên trần gian, vẫn tiếp tục cái sự sống bên kia thế giới. Đó là điều mà chúng ta biết, chân lý mà chúng ta được biết nhờ Chúa Giêsu Kitô nói cho chúng ta biết. Và chúng ta thấy là người ta lo việc ma chay, người ta thuê người khóc mướn, người ta thổi kèn, hoặc là đọc những bài diễn văn dài, rồi cử hành các nghi thức này nọ. Bằng mọi giá, người ta muốn che giấu hoặc khử trừ cái thực tại khủng khiếp là cái chết đang xảy ra, để nó không làm xáo trộn cuộc sống bình an của chúng ta, ít ra là cái vẻ bề ngoài. Nhưng Chúa Giêsu đã dẫn chúng ta tới sự thật, bắt đầu bằng sự thật về cái sinh, cái tử, cái chết. Và cái chết nó đến từ đâu? Thiên Chúa có quyền trên sự sống của con người hay không? Thiên Chúa có quyền trên sự chết và cho chúng ta được hồi phục không? Con bé nó có chết đâu, nó ngủ đấy. Dĩ nhiên là đứa bé đã chết rồi, ai cũng biết. Cho nên người ta mới thổi kèn đám ma, rồi người ta mới khóc mướn, khóc bù lu bù loa, ồn ào, phải trả tiền cho họ, để cho người ta khóc. Khóc đó là một khóc giả dối, như là một cái máy thu âm tiếng khóc để mà phát lại thôi. Vì thế người ta chế nhạo Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu nói em bé nó ngủ. Nhưng người bắt đám người huyên náo này phải ra ngoài rồi dẫn cha mẹ đứa bé vào nơi mà em bé đang nằm. Cha mẹ đứa bé có thể hiểu được vì họ đã xin người chữa lành. Cho nên một hành động nói lên đức tin của họ, và Chúa cũng cổ võ niềm tin của ông trưởng hội đường này là đừng có lo, đừng có sợ. Chỉ cần tin thôi, ông cứ đừng có sợ. Nếu tin vào Chúa Giêsu là đứng có quyền năng trên sự sống, sự chết là Thiên Chúa, thì còn gì phải sợ. Và chúng ta thấy Chúa vào là Chúa truyền lệnh cho em bé trỗi dậy. Và ngay từ thuở ban đầu, các môn đệ của Chúa Giêsu đã sử dụng cái từ ngữ ngủ hay là trỗi dậy để nói về sự chết và sự sống lại. Đây là một cách tuyên xưng đức tin. Đức Giêsu, con Thiên Chúa, đã nhờ sự sống lại của người mà vĩnh viễn chiến thắng sự chết rồi. Và một Côrintô chương 15, Thánh Phaolô đã nhắc lại điều đó. Thế mà ngày nay một số cuộc thăm dò ý kiến cho thấy nhiều Kitô hữu không còn tin vào sự sống lại. Như vậy thì cái đời sống của chúng ta chấm dứt ở đây thì giữ đạo để làm gì? Thì mỗi người chỉ biết hưởng thụ rồi chết là hết. Thì đó là một sự sai lạc, một tư tưởng sai lạc của ma quỷ ở trong trần gian này. Người ta có thể tự hỏi phải chăng đây là kết quả của một nền huấn giáo mà dựa trên những điều lệ luân lý, chỉ có đưa ra những luật luân lý rồi tuân giữ, những luật luân lý mà không đặt trên việc lắng nghe lời của Chúa, để hiểu được lời Chúa là lời hằng sống, là lời chân lý, để rồi cuối cùng dùng cái đầu óc của mình để mà suy luận ra những cái chuyện nghịch lại với luân lý, với chân lý của Chúa Giêsu, với lời chân thật, lời hằng sống của Chúa Giêsu, thì sẽ bị sai lạc rất là nhiều. Và chúng ta cũng thấy là Chúa Giêsu quan tâm tới em bé, nó đã 12 tuổi và bao nhiêu ngày bị bệnh và đã chết, được gọi sống lại, thì nó đang đói. Chúa quan tâm đến nhu cầu đó của thể lý nó và bảo cho em bé ăn. Cho nên mọi việc trong đời sống của chúng ta, Chúa đều quan tâm tới hết. Từng sợi tóc trên đầu chúng ta, Chúa cũng đã đều đếm cả rồi. Vì vậy mà tin vào Chúa Giêsu, chúng ta không có phải sợ hãi, nhưng mà chúng ta hãy tin là được. Con gái ông chết rồi, nhưng mà Đức Giêsu bảo đừng có sợ, chỉ cần tin thôi. Chúng ta có tin hay không? Có tin Chúa Giêsu đang hiện diện trong đời sống chúng ta không? Chúng ta có tin là Chúa có quyền trên ma quỷ không? Sự dữ ngày hôm nay và hầu hết mọi sự dữ ở trên thế giới đều có cái hình dáng của ma quỷ, có cái bóng của ma quỷ đứng đằng sau hết. Nó điều khiển những người đam mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú để làm khốn khổ những anh chị em của mình. Vì vậy mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chữa lành từ trong đầu chương. Chúa đã cho thấy là Chúa vượt qua cả những cái luật về ô uế của người Do Thái. Việc mà đụng tới ma quỷ, rồi người đàn bà bị hoại huyết, bị bệnh hoại huyết, rồi cái chết, đụng tới là bị ô uế. Chúa Giêsu chữa lành cho đứa bé, thầy truyền cho con trỗi dậy đi. Người cầm tay nó và nói, cầm tay đụng tới xác chết là bị ô uế, nhưng Chúa Giêsu đã vượt qua tất cả. Nên thánh Marco đã cho chúng ta thấy cái hiệu quả biến đổi, nó khác với tình trạng là ô uế hay không ô uế trong cái luật của người Do Thái. Những người bị quỷ ám, những người bị những cái bệnh đụng tới máu huyết, rồi những cái chết, xác chết, thì họ đều cho là ô uế. Nhưng mà đối với Chúa Giêsu, đó không phải là ô uế. Ô uế là cái tội trọng của con người, kiêu căng, ích kỷ, lấy con người làm trung tâm với bao nhiêu cái tội lỗi của chúng ta trong 10 giới răn của Chúa. Bao nhiêu cái tội lỗi của chúng ta khi chúng ta không có tôn thờ Chúa và cũng không biết yêu thương phục vụ anh chị em của mình. Là những cái làm cho con người mình ô uế, dâm ô, ngoại tình, cướp của, giết người, không tôn thờ Chúa và tôn thờ tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian. Thì lúc đó chúng ta sẽ ở trong cái sự khốn cùng. Cho nên chúng ta thấy ba cái phép lạ xảy ra mà Marco trình bày ở trong chương thứ năm này. Thì cái đầu tiên là cái phép lạ trong cái vùng của dân ngoại. Cái thế giới dân ngoại bị ma quỷ khống chế, thì Chúa Giêsu đến để tháo cởi cho họ. Và những người được tháo cởi như người này là trở nên nhân chứng cho cái vùng đất của họ. Rồi chúng ta thấy cái phép lạ cuối cùng là trong nhà của ông trưởng hội đường. Chúa vượt qua cái việc đụng tới xác chết của em bé, và với lòng thương xót của Chúa, tình yêu của Chúa, Chúa đã giải thoát em bé khỏi sự chết, để ông được trỗi dậy, để em bé được trỗi dậy. Và phép lạ đầu tiên thì giải thoát một con người khỏi bị nô lệ cho ma quỷ và hồi phục cho anh ta. Còn phép lạ cuối cùng thì nâng em bé dậy khỏi cái sự chết và hồi phục lại cái sự sống cho em bé và trao lại cho cha mẹ nó. Và dĩ nhiên phép lạ ở giữa là biến đổi cái người đàn bà bị bệnh về thể lý, bị loại trừ ra khỏi đền thờ và xã hội của người Do Thái, cũng như cái mối liên hệ trong gia đình vợ chồng của nhau nữa. Cho nên nó cũng như phép lạ về cái chết của em bé và loại trừ ma quỷ. Việc chữa lành cho bà ta, người bị bệnh hoại huyết, là Chúa Giêsu hồi phục cho chính bà về thể lý cũng như về cộng đoàn tôn giáo Do Thái giáo, và mang bà trở lại cái sự sống về tâm lý, về thể lý, về tâm linh của bà, về tình cảm gia đình, để Chúa Giêsu là đấng cứu độ, Ngài đến để cứu chúng ta khỏi những sự dữ. Sự dữ đó làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa, sự dữ đó làm cho chúng ta sống trong những cái tâm lý bị cách ly, bị chia rẽ, bị ghen tị, bị những cái tội lỗi nó trói buộc chúng ta, làm cho chúng ta không yêu thương nhau, không nên một với nhau, và chúng ta khinh thường nhau, coi nhau như là những tà khí, những sự dữ, những người không có thuộc về mình, thì mình coi họ, loại trừ họ một bên. Thì Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả, và Chúa Giêsu đã thanh tẩy tất cả mọi người trong cuộc khổ nạn của Chúa, trong cái lời rao giảng và cái cách sống của Chúa. Chúa đụng chạm cả người chết, cả người đàn bà bị bệnh cũng như em bé chết, và cả ma quỷ. Cho nên Chúa có quyền năng trên tất cả. Và ngày mai chúng ta sẽ học chương thứ 6, để qua chương thứ 6 chúng ta thấy Chúa về lại Nazareth và nhóm 12 được sai đi.